trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị thính giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, hoang tưởng hay còn gọi là hoang tưởng ảo giác là một triệu chứng của bệnh thần kinh phân liệt. Bệnh nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra những hậu quả khó lường, và sau đây sẽ là những dấu hiệu chúng ta nên nhận biết được bệnh hoang tưởng từ người thân và những người xung quanh. Đầu tiên đó chính là ảo giác. Bệnh nhân bị chứng ảo giác thường nhìn vật A thành B, nhìn người thân thành mãnh thú. Một số trường hợp bệnh nhân cho rằng mình có thể nhìn thấy những vật lạ như là linh hồn, thần thánh hay là ma quỷ. Thứ hai đó chính là bệnh nhân hoang tưởng thường mất trí nhớ. Một số bệnh nhân hoang tưởng dạng nặng sẽ có hiện tượng mất trí nhớ. Họ không có khả năng nhớ được bản thân mình là ai, ở đâu và như thế nào. Họ hành động như một người vô hồn, không có cảm giác, cảm xúc như một con người. Thứ ba đó chính là bệnh nhân hoang tưởng nghĩ rằng có một ai đó đang điều khiển mình. Bệnh nhân thường nghe những tiếng la hét, điều khiển phải làm cái này, phải làm cái kia, nhưng thật chất không có một ai sai khiến bệnh nhân cả. Đó là sự ảo tưởng về âm thanh. Bệnh nhân hoang tưởng không thể tự chủ được bản thân mình, không thể tự chủ được những âm thanh xung quanh hay chính những lời nói xung quanh mà mọi người truyền tải vào bộ não của bệnh nhân bị sai lệch. Thứ tư đó chính là bệnh nhân hoang tưởng luôn bị kích động. Những bệnh nhân hoang tưởng thường tỏ ra hung hăng, giận dữ với mọi người xung quanh. Có những trường hợp chỉ hung hăng giận dữ với những người thân, bình thường với những người xa lạ và ngược lại. Bệnh nhân thường phá phách tất cả mọi thứ đồ đạc trong nhà mà không hề có chủ đích. Thứ năm đó chính là bệnh nhân hoang tưởng thường thích đi lang thang. Mỗi khi bệnh trở nặng, bệnh nhân chỉ muốn đi lang thang, có người chỉ đi, có người vừa đi vừa nói chuyện một mình, nói rồi lại khóc, rồi lại cười. Những bệnh nhân hung tợn hơn có thể vừa đi vừa phá phách, chửi bới, la hét hoặc là đang mắng trách ai đó. Và cuối cùng đó chính là một số trường hợp bệnh nhân hoang tưởng lại tự kỷ. Những bệnh nhân hoang tưởng đôi khi lại tự kỷ, nhốt mình vào trong phòng. Họ không muốn tiếp xúc với ai, tự trách bản thân. Có những người bệnh nhân hoang tưởng tự cắt hết quần áo, tóc tai, rồi cào cấu bản thân đến rách da chảy máu. Và sau đây sẽ là một số những lưu ý khi điều trị bệnh hoang tưởng cho người thân. Đó chính là tránh gán ghép những tên xấu cho bệnh nhân như là khùng, điên, tâm thần, hoặc là chuyển tên xấu đó thành những tên có sự phân biệt đối xử giữa bệnh nhân và những người bình thường. Nhái lại hoặc là lặp lại những điểm khác biệt hay là những biểu hiện của người bị hoang tưởng như là lời nói và hành động của họ. Tránh kỳ thị, phân biệt đối xử với người bệnh hoang tưởng. Về điều trị, hiện nay có nhiều thuốc tốt và ít tác dụng phụ để chữa bệnh này. Việc điều trị khỏi bệnh hoàn toàn chỉ đạt được từ 5-7% số ca mắc bệnh, một tỷ lệ lên đến 93-95%. Bệnh nhân còn lại gần như mắc bệnh suốt đời. Nhưng trong số này, nếu bệnh nhân được điều trị tốt thì khoảng 60-70% sống gần như bình thường. Không ai biết họ có bệnh. Những yếu tố để bệnh nhân ổn định, tốt nhất là chính người bệnh nhân nhận thức được bệnh của chính mình. Ngoài việc điều trị bằng thuốc, yếu tố gia đình rất quan trọng trong việc chăm sóc, nhắc nhở bệnh nhân tự giác uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tái khám đúng hẹn. Bệnh nhân có thể làm việc nhưng không được làm việc nhặn nhọc, thức đêm, không được sử dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích khác.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Trần gian mờ tối, bao nhiêu người đang rên riêng. Và khi nhìn thấy đau thương gian truân ai kia còn mang, lòng ai tàn úa, nhưng ai âm thầm mài miên. Mỗi bước lãng du, mau thăm hòa chung lệ cha. Nguyện khi tôi thấy nước mắt cô đơn nghẹn ngào rơi, còn ai thương tình tay dù yêu nhưng thoa dịu bao đau đớn. Vì tôi tròn hiến cho Giêsu quyền noi gương Ngài thôi. Ban chân thương tới những nơi ai đang cần đến, khoe mắt đôi môi lóe sáng niềm vui vì đời. Nguyện khi tôi thấy nước mắt cô đơn nghẹn ngào rơi, còn ai thương tình chức thiên tôi xin chưa rời. Hằng ngày nhờ sức trên cao chùa ban tôi càng vững lòng, đến lúc qua đời vui thay hiền tôi đã xong.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi mà Đức Chúa Trời tạo nên Adam và Eva, tức là tổ tiên của chúng ta, đến khi mà ông bà phạm tội, thời gian sau thì ông bà có được hai người con là Cain và Abel. Nhưng mà từ khi ghét em mình, Cain đã giết Abel và nhân loại phải chịu hậu quả về tội lỗi. Các thế hệ sau đó đã gieo sự chia rẽ giữa con người với con người và sự nghi ngờ xuất hiện giữa con người. Cho đến hàng ngàn năm sau, loài người không thể trấn an sự bất công, loài người cũng chưa có thể xây dựng được sự tin tưởng hoàn toàn lẫn nhau trên mọi quốc gia trên thế giới này. Trở lại Kinh Thánh, trong những lời hằng sống của Đấng Sáng Tạo, Đấng Sáng Tạo đã ban cho chúng ta sự khôn ngoan vô cùng cần thiết. Lời Ngài đã bày tỏ ý chí và đức tính của Ngài. Không bao lâu nữa, thử thách và lầm lỗi sẽ giảm xuống để chúng ta tìm được sự bình an ở trong cuộc sống. Kinh Thánh đã mở một đường lối của Đức Chúa Trời cho tất cả chúng ta. Sự khải thị mà chúng ta gọi là Kinh Thánh chứa đầy những dữ kiện về lịch sử, xác thực cho biết sự liên hệ giữa con người. Ngoài lịch sử, những nguyên nhân của các biến cố còn ghi lại chung quanh, cho chúng ta biết rằng Đấng Sáng Tạo coi đó chỉ là những lựa chọn của con người. Lời Đức Chúa Trời là quý giá, đặc biệt dưới cách nhìn của những người yêu mến và phụng sự Đức Chúa Trời. Lời Ngài hướng dẫn dân sự bằng hàng ngàn cách khác nhau, nhưng sự chú ý quan trọng hết trong Kinh Thánh đó chính là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Vì cả Kinh Thánh làm chứng về Ngài. Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời hằng sống. Kinh Thánh chứa đựng những ý chỉ của Cha Thiên Thượng cho con cái của Ngài. Như chúng ta biết, Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời qua các đấng tiên tri của Ngài. Vì vậy, toàn bộ nội dung của Kinh Thánh là hoàn toàn xác thực và chính là lẽ thật. Trong mỗi gia đình của chúng ta, cha mẹ, con cái cùng học Kinh Thánh. Và chúng ta biết rằng trong suốt lịch sử, Đức Chúa Trời đã sử dụng lời Ngài để gửi những sứ điệp về hy vọng, an ủi, khích lệ từ ngôi thương xót đến với thế gian bị phá hủy và mất niềm tin bởi tội lỗi. Kinh Thánh là cuốn sách mà không sách nào có thể đem so sánh được. Vì vậy mà Phi-e-rơ đã bày tỏ ở trong một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 23 rằng lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mong muốn toàn thể thế gian biết đến Ngài qua lời hằng sống. Trước khi con người phạm tội, họ không bị giới hạn đối diện với đấng sáng tạo. Nhưng tội lỗi đã làm cách biệt sự thông công mật thiết và tạo nên một hố sâu ngăn cách giữa con người và Đức Chúa Trời. Vì vậy mà tiên tri Ê-sai đã bày tỏ trong sách Ê-sai đoạn 59 câu 2 như sau: nhưng ấy là sự gian ác các ngươi, làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi. Đức Chúa Trời đã làm một cây cầu để nối hai bờ của một dòng sông bằng cách gửi con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc đến thế gian, ngôi lời đến thế gian. Và qua Đức Chúa Giê-xu chúng ta biết về Cha Thiên Thượng. Kính thưa quý ông bà chị em, bất kỳ một đứa trẻ nào lớn lên thì cha mẹ cũng đưa đến trường để có thể tiếp tục được hưởng thụ nền giáo dục, để có thể biết đọc, biết viết, làm tính và học những cách đối xử với mọi người. Khi một người thanh niên tốt nghiệp phổ thông trung học, qua các trường đại học, một thời gian sau thì có người sẽ trở thành kỹ sư, có người sẽ trở thành bác sĩ, thành nha sĩ, trở thành giáo viên, có người thì trở thành những người công nhân, vân vân. Cho nên ở trong Chúa, các hội thánh cần phải tổ chức những lớp bài học sa bát cho các tín hữu. Và gia đình, cha mẹ, ông bà nên tổ chức lễ bái gia đình. Trong các gia đình của Cơ Đốc Phục Lâm ở tại Bắc Mỹ, chưa đầy 1/3 các gia đình này thì có tổ chức gia đình lễ bái. Và nhiều gia đình thì không dùng Kinh Thánh trong khi tổ chức gia đình lễ bái tại nhà. Như vậy, chuyện này không chỉ xảy đến ở tại Bắc Mỹ mà là một khuynh hướng của nhiều châu lục khác ở trên thế giới. Nghĩa là ở trong cuộc sống chúng ta dành rất ít thời giờ cho Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Satan tiếp tục tìm cách thay thế sự học hỏi của Kinh Thánh bằng những sự vui chơi trong những tụ điểm ở thế gian. Chúng ta sẽ mất thời giờ rất nhiều để xem tivi, để xem các chương trình ca nhạc, để đọc những tin tức ở trên báo chí, để có những lúc bàn công chuyện, rồi những sự vui chơi với bạn bè, ăn uống, vân vân. Trong nhà nhiều người chúng ta, Kinh Thánh bị thay thế bằng báo chí, bằng tài liệu quảng cáo, bằng các chương trình xem phim, ca nhạc. Và ngày nay chúng ta thấy rằng đạo đức suy đồi, sự gian ác lan rộng khắp nơi ở trong xã hội loài người. Khi lời Đức Chúa Trời bị để qua một bên thì quyền phép ngăn cản tội lỗi sẽ bị chối bỏ. Cho nên chúng ta thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những thành viên ở trong gia đình Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ý thức sự ủy thác rõ ràng và chúng ta phải lập tức quay về với Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy sắp xếp công việc học Kinh Thánh vào mỗi ngày, giống như tín giáo của thành Bê-rê. Và hội thánh chúng ta sẽ vững mạnh hơn khi chúng ta chấp nhận lời Chúa như Công Vụ đoạn 17 câu 11: sẵn lòng chịu lấy đạo. Chúng ta cũng sẽ nghiên cứu Kinh Thánh hàng ngày như sách Văn đoạn 5 câu 39 khuyên chúng ta. Và nhờ đó mà chúng ta sẽ được trưởng thành, chúng ta sẽ được lớn lên ở trong Chúa. Ở trong sách Ê-sai đoạn 34 câu 16, Đức Chúa Trời đã khuyên bảo chúng ta như sau: hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy, trong những thú vật ấy chẳng một con nào thiếu. Hoặc là trong sách Phụ Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 7: khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi ngươi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Do đó chúng ta suy nghĩ, tại sao chúng ta phải nghiên cứu lời Đức Chúa Trời cho bản thân mình và các thành viên trong gia đình của chúng ta? Chúng ta hãy phát họa một nét đại cương về điều gì chúng ta nhận được khi mà hội thánh, các mục sư truyền đạo khuyến khích chúng ta tổ chức lễ bái gia đình và nghiên cứu lời Chúa với các thành viên ở trong gia đình. Nghiên cứu lời Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sáng. Vì vậy Kinh Thánh giống như ngọn đèn soi cho người đi lạc trong đêm tối. Trong sách Thi Thiên đã bày tỏ rõ ràng đoạn 119 câu 105 và 130 viết như sau: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Và Kinh Thánh biết rằng sự bài giải lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Khi chúng ta gần về thiên quốc, có nhiều ánh sáng hơn bao quanh con cái Đức Chúa Trời là những người có những thói quen sống với lời Chúa. Chúng ta tập thói quen hàng ngày với sự dạy dỗ và khuyên bảo trong lời Chúa sẽ nuôi dưỡng sự liên kết mọi người ở trong hội thánh. Chúng ta nghiên cứu lời Chúa sẽ chữa lành các vết thương và làm cho cả hội thánh thống nhất với nhau. Chúng ta sẽ quen thuộc với các câu chuyện làm chứng đạo phát triển nhiều nơi mà nhiều năm trước đây những tín hữu không hề biết. Trong những nơi này, sự dạy dỗ lời Chúa sẽ gây một ảnh hưởng rất lớn và mục đích làm biến đổi toàn thể cộng đồng của chúng ta. Những gia đình mà chấp nhận Kinh Thánh, đã hiệp một trong tình yêu thương, thì sẽ gặt hái được kết quả vô cùng tốt. Trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 12 viết rằng: vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi. Thứ ba, kính thưa quý ông bà chị em, sự làm trung gian lời Chúa tạo nên một chướng ngại vật chống lại ảnh hưởng Đức Chúa Trời, có thể phá hủy hội thánh. Khi chúng ta là dân sự Ngài, chúng ta đọc Kinh Thánh hàng ngày và lắng nghe Ngài phán bảo, sự dạy dỗ trong đó khiến chúng ta có thể chống trả ma quỷ một cách mạnh mẽ và khiến chúng ta đầy dẫy sự khôn ngoan. Lời Chúa ban cho chúng ta đức tin, dẫn chúng ta đến sự trông cậy, và chúng ta nhờ ân điển của Chúa mà chúng ta có thể chiến thắng. Đó là điều thứ ba. Kính thưa quý vị, điều thứ tư là gì? Đức Thánh Linh chính là đấng soi dẫn lời Chúa cho tất cả chúng ta. Ngài ban quyền phép cho gia đình của chúng ta vượt mọi cám dỗ. Lời Chúa thật sự là lời dạy dỗ ngọt ngào, uốn nắn và mở mang trí tuệ, sửa đổi cách sống của chúng ta. Và Kinh Thánh giúp hội thánh hoàn tất bốn điều. Và thật vậy, trong 2 Ti-mô-thê đoạn 3 câu 16 ghi một cách rõ ràng rằng: ít cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Dưới ảnh hưởng của Kinh Thánh, chúng ta trở nên những người hiệp một, trọn vẹn và không bị lôi kéo vào bất cứ hoàn cảnh và cảm giác nào. Ngày nay sự thử thách là làm thế nào để chúng ta sắp xếp thời giờ học Kinh Thánh. Ngoài sự bận rộn của chúng ta, lời Chúa được ăn sâu vào lòng chúng ta, để đến khi gặp thử thách và cám dỗ, chúng ta áp dụng những sự dạy dỗ để đối phó với kẻ cám dỗ chúng ta. Bà Ellen White là người viết rất nhiều sách giải thích Kinh Thánh. Bà bày tỏ rằng: thường xuyên chúng tôi đi ngủ trễ, và đôi khi tôi thức suốt đêm để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Bà cũng khuyên mỗi người mỗi ngày phải dành nhiều giây phút quý báu để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Đó là cách tốt nhất để ghi khắc vào trí nhớ. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta hãy dành nhiều thời giờ để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa. Đây là cách tốt nhất để ghi khắc vào trí nhớ chúng ta. Chúng ta hãy xây dựng một bức tường Kinh Thánh xung quanh mình và bạn bè sẽ thấy thế gian không thể phá hủy được. Chúng ta ghi khắc lời Chúa vào lòng và đem ra chống lại Satan khi mà Satan cám dỗ chúng ta. Đây là cách mà Chúa Giêsu đã dùng khi mà Satan cám dỗ Ngài. Ngài nói rằng có lời chép rằng mỗi người chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đến với Kinh Thánh bằng tinh thần học hỏi. Đức Chúa Giêsu phán với Nicodem rằng ông cần phải được sanh lại bằng nước và Đức Thánh Linh. Thưa quý ông bà chị em, điều này rất cần cho mỗi chúng ta. Dân sự Đức Chúa Trời cùng nhau học hỏi lời Ngài, mỗi người ở trong gia đình cùng nhau học hỏi lời Ngài, thì tất nhiên chúng ta sẽ được tái sanh trong nước của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Vì vậy mà sứ đồ Phi-e-rơ đã viết trong một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 23 rằng anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì gia đình của chúng ta thuộc về hội thánh, cùng nhau tổ chức gia đình lễ bái. Người cha, người mẹ và những người con trong gia đình cùng đọc Kinh Thánh, cùng nghiên cứu bài học sa bát, cùng cầu nguyện với Chúa. Và chắc chắn thiên đàng sẽ ở cùng mỗi thành viên trong gia đình hạnh phúc này. Họ có lời hằng sống, và mỗi thành viên của con cái là bức tường mạnh mẽ chống lại những cám dỗ ở trong cuộc đời này. Họ luôn luôn bền vững với Đức Chúa Trời ở trong cuộc sống. Kính thưa quý ông bà, Chúa ban phước cho đất nước chúng ta, Ngài ban phước cho dân tộc chúng ta, Ngài ở cùng hội thánh chúng ta, Ngài gìn giữ mỗi thành viên trong gia đình của chúng ta. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ, cầu Chúa ban phước và gìn giữ mọi thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.